Tiên Luyện Chi Lộ, chương 215, ba tên thợ đóng giày. Gocchuyenaudio.com, nam tử áo gấm vung tay áo lên, một cột ánh sáng màu lam mang theo khí lạnh bức người bắn ra, muốn dập tắt ngân diễm đang thiêu đốt mãnh liệt bên dưới. Thế nhưng đoàn ánh sáng màu lam này vừa tiếp xúc với ngân diễm, lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ. Mà thể tích ngân diễm kia chỉ nhỏ đi một chút, nhưng theo thiêu đốt liên tục chỉ trong mấy nhịp thở đã khôi phục thể tích trước đó, lại còn có xu thế không ngừng lớn lên. Nam tử áo gấm lộ ra vẻ hoảng sợ, hai tu sĩ kết đan kỳ còn lại cũng tràn ngập khiếp sợ. Tuy rằng Huyễn Lam băng khí này không phải công pháp chủ tu của ta, đối phó một số pháp thuật hỏa diễm lại rất có hiệu quả, đặc biệt lại không ngờ thuộc tính ngân diễm này đáng sợ như vậy. Nam tử áo gấm khôi phục vẻ bình thường, trầm ngâm giải thích. Sư huynh có nhớ kẻ bỏ chạy kia cũng từng sử dụng qua loại hỏa diễm thần bí này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nữ tử áo trắng họ Nhiếp đột nhiên nói. Đúng thế, nam tử áo gấm gật đầu nói. Đương nhiên là người kia muốn dùng ngọn lửa đó lập tức đột phá kim kiếm tỏa địch quyết của đại trưởng lão nhưng kết thúc thất bại. Lão già cụt tay hiện lên vẻ khiếp sợ, rốt cuộc người kia là ai? Lại có thể khiến cho đại trưởng lão lấy ra tuyệt kỹ như thế, khi ta 20 tuổi từng thấy sư huynh sử dụng pháp quyết này. Vô cùng đơn giản bắt giữ một vị tu sĩ kết đan kỳ. Coi như là ba người chúng ta rơi vào kim kiếm tỏa địch quyết cũng không có nắm chắc xông ra được. Nam tử áo gấm vừa định giải thích liền cảm giác được dao động thần thức của tu sĩ kết đan kỳ họ Lôi phía tán tu minh, hiển nhiên đối phương đang dùng thần thức thăm dò tình huống bên này. Khẽ hừ một tiếng, lúc này nam tử áo gấm cũng không có nhiều thời gian để ý tới những chuyện này, dùng thần thức truyền âm nói. Người kia không chỉ làm cho đại trưởng lão sử dụng nhiều loại tuyệt kỹ bốn môn, thậm chí ngay cả bảo vật Trấn Sơn Huy Hoàng kiếm cũng lấy ra dùng, nhưng tiếc rằng vẫn bị người này dùng bí thuật chạy trốn. Lão già cụt tay vừa nghe thế, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Người này thật quá đáng sợ, thật là tu sĩ trúc cơ kỳ hay sao? Rất khó nói rõ tu vi của người này, nhưng lúc này đã không thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Dưới sự công kích của đại trưởng lão, hắn đã bị trọng thương, lại còn trọng thương mà thi triển bí thuật chạy trốn, hiện giờ dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể giết hắn. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm ra được kẻ này ở Mậu Sơn, cho dù trả giá lớn cỡ nào cũng phải giết hắn. Nếu người này không chết, sẽ dẫn tới hậu họa vô cùng cho kim kiếm môn ta. Nam tử áo gấm liên tục phân tích để cho lão già cụt tay yên tâm hơn. Ngọn lửa bạc kia thiêu đốt chỗ này. Nói vậy người kia ở ngay gần đây. Lão già cụt tay thần sắc quái dị nói. Bắt đầu dùng thần thức quét qua phạm vi 1-2 dặm. Đúng thế, người kia ở ngay gần đây. Chúng ta giả soát tỉ mỉ hơn. Ba tu sĩ kết đan kỳ bắt đầu liên tục dùng thần thức dò xét. Qua hồi lâu, ba người cũng không tìm được bất kỳ kẻ nào. Kỳ quái, chẳng lẽ tên kia không ở đây? Nếu không ở đây, vậy thì làm sao giải thích được ngọn lửa bạc kia? Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm ngọn lửa bạc đang liên tục thiêu đốt mặt đất, sắc mặt từ từ âm trầm. Trong tay liên tục đánh ra pháp quyết, mấy đạo kiếm khí vàng kim hình cung bắn vào trong ngân diễm. Những ngân diễm này chỉ bị hình cung màu vàng. Gocchuyenaudio.com, xé ra, nhưng liên tục thiêu đốt liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Ta phát hiện ngân diễm này có một thuộc tính kỳ lạ. Dường như nó thông qua cắn nuốt mạch khoáng cao cấp này lớn mạnh chính mình. Nữ tử áo trắng họ Nhiếp ở một bên im lặng đã lâu, nói ra một kết luận kinh người. Thế gian này sao có công pháp khủng bố như thế, tiếp tục như vậy, toàn bộ mạch khoáng cao cấp Mậu Sơn sẽ bị đốt sạch. Lão già cụt tay cũng lộ ra thần tình ngưng trọng, nhìn ngân diễm thần bí lập lòe không ngừng, trong lòng không khỏi run lên. Nếu quả thật như thế, ngân diễm này quả là đáng sợ. Nam tử áo gấm im lặng một lúc mới nói, nếu như chỉ là lớn mạnh bản thân ngân diễm, vậy thì không có gì. Ta có một chuyện càng lo lắng hơn, lúc nữ tử áo trắng họ Nhiếp nói tới đây, còn lộ ra vẻ do dự. Sư muội có suy luận gì cứ nói, suy đoán của muội luôn rất chính xác. Nam tử áo gấm khách khí nói, sư huynh có nghĩ tới, vì sao người kia phải dùng ngân diễm đốt cháy mạch khoáng cao cấp Mậu Sơn? Ánh mắt nữ tử áo trắng họ Nhiếp lóe lên màu sắc dị dạng, càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Người này bị kim kiếm môn chúng ta truy sát, khẳng định ghi hận trong lòng, vì vậy dùng thủ đoạn này báo thù. Dù sao kim kiếm môn cũng có phần ở mạch khoáng cao cấp trên Mậu Sơn này. Nam tử áo gấm không chút do dự nói, lão già cụt tay lại có chút nghi hoặc nói. Nhưng người kia thân bị trọng thương, có lẽ nguyên khí đại thương, vì sao phải mạo hiểm đi ra đốt cháy mạch khoáng cao cấp chứ? Nữ tử áo trắng họ Nhiếp gật đầu nói, Mao sư huynh nói rất đúng, người kia có thể đợi dưỡng thương xong mới quay lại làm chuyện này. Lúc này làm chuyện như vậy đối với hắn chỉ có hại không lợi ích gì. Hai vị sư huynh cho rằng người này có phải kẻ ngốc sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nữ tử áo trắng họ Nhiếp mỉm cười hỏi. Đúng, người kia quả thật không giống kẻ ngốc. Trong đầu nam tử áo gấm không khỏi hiện lên khi Trương Hằng sử dụng thần linh nhãn, ánh mắt như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Nếu không phải kẻ ngốc như vậy hắn dùng ngân diễm đốt núi là vì cái gì? Hoặc là nói, hắn có thể được chỗ tốt gì từ chuyện này? Nữ tử áo trắng họ Nhiếp phân tích, như vậy Nhiếp sư muội cho rằng chuyện này có chỗ tốt gì với hắn? Nam tử áo gấm cũng hiện lên biểu tình đăm chiêu, hiện giờ người này ở trong trạng thái trọng thương, hơn nữa đại thương nguyên khí. Muội đoán hắn có thể thông qua quá trình ngân diễm thiêu đốt mạch khoáng, để khôi phục thương thế hay nguyên khí của bản thân. Nữ tử áo trắng họ Nhiếp rốt cuộc nói ra kết luận khủng khiếp đáng sợ của mình. Nam tử áo gấm cùng lão già cụt tay khiếp sợ không thôi, rơi vào im lặng. Qua hồi lâu, lão già cụt tay mới khôi phục lại nói. Tuy rằng rất khó để người ta chấp nhận, nhưng ta cho rằng sư muội nói có lý. Tu chân giới to lớn như vậy xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có thể được. Ngân diễm này như có được linh tính, đốt cháy theo mạch khoáng, có thể thấy người kia ở ngay gần đây. Lão già cụt tay chậm rãi nói, không có tu sĩ thao túng, ngân diễm kia không có khả năng thiêu đốt lâu như thế, hơn nữa bị công kích từ bên ngoài vẫn có thể tự động khôi phục. Nam tử áo gấm cuối cùng thở dài một hơi, dường như tiếp nhận suy luận của nữ tử áo trắng họ Nhiếp. Kết quả là, ba tên thợ đóng giày còn hơn một cái Gia Cát Lượng phân tích ra chân tướng sự tình. Nếu lúc này... Góc truyện audio.com, Trương Hằng ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, thán phục trí tuệ của nữ tử áo trắng họ Nhiếp. Chẳng qua hắn nhất định sẽ không ở chỗ này, thậm chí không dám dùng thần thức theo dõi tình huống ở bên này. Cách đó chừng vài dặm ở dưới nền đất sâu 7-80 thước một nam tử quần áo rách mướp đang chôn sâu trong lòng đất cả người đầy máu, thân thể đầy dẫy vết thương. Trên người hắn mơ hồ lóe ra ánh sáng bạc, hai mắt nhắm chặt miệng rên rỉ. Thật thoải mái, để cho mưa bão càng thêm mãnh liệt hơn đi. Cách chương.